Nhưng mà thầy cứ nhớ rằng A-la-hán là thánh của tiểu thừa, mà sao đây đã nói là ngài nhận được tánh của ngài là Như Lai Tạng thì tức là đại thừa rồi, mà sao đây lại nói ngài chứng A-la-hán liền thấy tất cả sự vật trong tam thiên đại thiên thế giới rõ ràng như thấy trái xoài để trên tay, thì đây lại nói ngài chứng A-la-hán thì sao? Vì nói về cái ngôi vị, ngài mới nhận được cái tánh của ngài thôi, chứ ngài chưa có lăn lộn trong đường sanh tử để độ hết thảy chúng sanh như các Bồ Tát, cho nên chưa nói đến cái chuyện ngài chứng quả Phật được. Có phải muốn chứng quả vị Phật ấy thì phải độ chúng sanh không? Thế cho nên đây nói về cái ngôi vị thì như là A La thì chứng cứ bởi vì ngài đã sáng suốt A La Hán, nghĩa là vô sanh, mà bây giờ ngài nhận được cái tánh vô sanh rồi, cho nên gọi là ngài chứng, tức nghĩa là ngôi vị thì là ngang với A La Hán. Nhưng mà thầy nhớ tổ có nói một câu, các bậc đại thừa tu tới đây ngôi vị là A La Hán, nhưng mà cũng như là cửu phẩm thơ lại với ông tiến sĩ. Tuy cái ngôi vị tựa như giống nhau nhưng mà cái tương lai nó khác nhau xa lắm. Lời tổ giảng cái chữ A-la-hán ở đây của ngài A-na-lột-tà ở đây đó, tức là các vị đại thừa mà chứng A-la-hán thì ví với ông tiến sĩ. Còn các vị A-la-hán thật ấy, A-la-hán của tiểu thừa đó, thì ví với các ông thơ lại cửu phẩm. Cửu phẩm tức là cao nhất trong cái nghề thơ lại là làm thơ ký. Thì ngôi vị nó ngang nhau, nhưng mà cái tương lai nó khác nhau. Tổ giảng như thế này, những các ông tiến sĩ thì được bổ đi làm quan, được bổ đi làm quan, nhưng mà trước khi làm quan thì phải tập sự, cho nên phải đến bàn giấy của ông tổng đốc để tập sự, biết cách mà cai trị dân, biết cách để làm quan. Thế thì phải đến cái bàn giấy của ông tổng đốc. Trong cái bàn giấy của ông tổng đốc ấy, thì ông có nhiều những ông thư ký. Những ông thư ký này thì chưa đỗ đạt gì cả, nghĩa là người ta cũng chỉ đủ chữ nghĩa để làm thư ký thôi. Thế nhưng ở trong cái văn phòng của ông tổng đốc thì phải có nhiều sẵn các ông thư ký rất thạo công việc. Thế thì cái ông tiến sĩ này bây giờ đến học nghề làm quan thì phải vào trong cái bàn giấy ấy làm việc giống như mấy ông thơ lại. Đấy. Bởi vì ông ấy là tiến sĩ cho nên ông ấy làm việc cũng là thơ ký cho ông tổng đốc để học việc ông tổng đốc. Trong khi học việc thì cũng làm thơ ký cho ông tổng đốc. Đấy. Cho nên cùng một loạt là thơ ký như nhau cả. Thế còn thì cái ông thơ ký ấy lúc đầu thì được bằng khen là 7 phẩm, xong là lên là bát phẩm, cho lên đến 9, đến cửu phẩm, coi như là thư ký già thượng hạng ở trong nghề thư ký. Thế khi già thượng hạng rồi, ở trong nghề thư ký rồi ấy, thì lên tới đâu nữa? Già rồi về hưu thôi. Thế cho nên những ông thư ký ấy cũng là thư ký mà làm việc giỏi nữa, là bởi vì người ta làm lão luyện rồi. Đấy. Nhưng mà rồi thì chỉ có đến đi về hưu, cũng như các vị A-la-hán chứng đến quả tột của tiểu thừa là chứng A-la-hán thì chỉ có về niết bàn thôi, chỉ có nhập niết bàn là hết chuyện thôi. Thế còn cái ông tiến sĩ này ấy, thì sao? Hôm nay ông ấy là thư ký đấy nhưng mà mai đây ông ấy biết cái cách cai trị dân rồi thì ông mới ra làm chi huyện, rồi ông ấy lên chi phủ ám sát, rồi ông ấy lên tổng đốc tuần phủ, rồi lên tổng đốc. Vậy thì cái ngôi vị của ông ấy về sau này còn dài, có tương lai còn cả dài. Tuy là trong một cái bàn giấy thấy đều là thư ký như nhau, nhưng mà có người chỉ có thư ký đến già rồi về hưu là hết chuyện. Cũng như các vị A-la-hán làm A-la-hán rồi rút cục chỉ nhập Niết Bàn là hết chuyện. Chứ còn những các vị như Ngài A-na-luật-đà đây, Ngài nhận được cái chân tâm bản tánh của Ngài, thì lúc này Ngài là khi nhận được cái tánh vô sanh thì Ngài là A-la-hán rồi. Bởi vì Ngài không còn rơi vào sanh tử nữa, Ngài sống với cái tánh vô sanh, Ngài không có vào bào thai nữa. Thế còn chúng ta như bé Tâm Thành, nó vừa mới nhận là nó nhận được tánh Phật của nó rồi, nhưng mà là A-la-hán chưa. Tại sao? Sao con cũng nhận được tánh Phật của con rồi mà con lại không như Ngài A-na-luật-đà để làm A-la-hán? Bây giờ lúc nào dở sách ra đọc thì nhớ rằng mình cũng có tánh Phật. Nhưng khi gấp sách lại thì lại đâu vào đấy, lại đi đường mê, lại cứ thấy nước là nước, thấy ổi là ổi, thấy xoài là xoài, phải không? Đấy, thế bây giờ nó chỉ ăn thua nhau ở cái chỗ mình có chịu tập, có chịu thực tập, thực hành cái việc này hay không. Mình đã chịu buông cảnh trần chưa? Mình đã chịu sống với tánh Phật của mình chưa? An định chưa? Phật cho mình một chữ Nam Mô A Di Đà Phật đấy, mình đã nhất tâm bất loạn chưa? Đấy. Bây giờ chỉ hỏi có thực tập chưa? Hễ có thực tập thì như Ngài A Na Luật Đà đấy, Ngài gọi là vô sanh, nhận được cái tánh vô sanh, sống với tánh vô sanh, không còn bị luân chuyển nữa. Ấy thế thì chẳng những là làm A-la-hán, mà mai đây còn làm hiền, làm thánh, làm Bồ-Tát, rồi còn làm Phật nữa.
Tăng ni lên Phật học.
Cái câu này là lời tổ, tổ bảo con cái gì đây? Đó, đây là tổ đây, tức là Ngài Thanh Lương Quốc Sư đấy. Tổ căn dặn Tâm Thành nó phải làm gì đây? Đấy, thì bây giờ phải tập. Nhưng mà trước nhất là phải nhớ rằng phải biết con đi có thứ bậc thì con đã chắc chắn, ăn chắc hơn. Nghĩa là đi cái tiểu thừa trước. Đi tiểu thừa làm gì nhỉ? Thế là không có phải làm con chó, con mèo. Rồi gì nữa? Cái tứ niệm xứ. Thấy cho rõ thân bất tịnh, cái tâm vô thường, nghĩa là những cái yêu ghét mừng giận nó không phải mình, rồi lại pháp vô ngã, như đây thấy nước không phải nước, thế là quán pháp vô ngã, thấy cây xoài không phải cây xoài, cái đám mây bay kia không phải đám mây, nhìn chị em đây, cô A bà B, thấy đây là nghiệp báo nó hiện lên không thật. Chúng ta phải tập, đừng để cho cảnh trần nó lôi cuốn. Nghĩa là phải học cái tứ niệm xứ cho thật kỹ, quán pháp vô ngã, quán thân bất tịnh để chán cái thân này, quán tâm vô thường, biết những cái yêu ghét mình giận để không phải mình, lìa nó ra. Thế rồi quán pháp vô ngã, ổi không phải ổi, nước không phải nước, xoài không phải xoài, mà nghiệp báo đấy thôi, không thật. Thế đấy, phải tu cái giới luật, cái mùa hạ học giới luật, mùa thu học tứ niệm xứ thật kỹ đi. Thế rồi mùa đông Nam Mô A Di Đà Phật để trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Rồi mùa xuân ấy học kinh Lăng Nghiêm để nhận cho rõ mọi mặt của cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế đây là chỗ tăng ni nên tập học, là cái việc mà Tâm Thành nó phải thành công cho thầy. Nên tập học bao giờ thì thành công? Phát nguyện làm, sống chết phải làm, thế thì mới được. Chứ còn lơ mơ, tôi còn đi ăn cơm, tôi còn đi ngủ, lúc nào tôi có thời giờ tôi thảnh thơi ấy, thì tôi sẽ tu cái này thì được không? Ờ đấy, con cố gắng đi, mấy hôm nữa thầy sửa soạn lễ phẩm để cúng dường những các vị A La Hán đại thừa. Bây giờ con nhắc lại cho thầy nghe, thế nào là đại thừa A La Hán, thế nào là tiểu thừa A La Hán, rồi lên thập địa tức là ngôi thánh, à, làm đại Bồ Tát rồi làm Phật. Đấy, trong mong lớp này chúng ta là những các vị gọi là gì, A La Hán đại thừa. Ở trong kinh Di Đà đó, Đức Phật ngự ở thành Xá Vệ cùng với các đại A La Hán, hay là nói các đại tỳ kheo. Đại A La Hán với đại tỳ kheo là thế nào? Nhưng mà tại sao lại gọi là đại? Có phải là tại các ngài bự lắm cho nên gọi là đại không? Thì sao? Sao gọi các ngài là đại tỳ kheo? Tức là các vị tuy là tỳ kheo nhưng mà các ngài tu về đại thừa, như ngài Anaruddha đấy này là đại tỳ kheo.